vị nghe đọc chương 63 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Linh. Chương 63 này có tựa đề là Thêm hai cái tang. Tóm tắt chương trước, Long và Mai về Đà Lạt thăm ông cụ của Mai, sống một mình trên đó từ tháng 3 năm 1975, cốt để giữ nhà. Một chuyến đi rất khác so với bao lần trước năm 75 Long và Mai đã từng đi.
Một hôm Long đi làm về, thấy mẹ mình trong nhà. Bà mới từ Bảo Lộc xuống. Bà nói bà ngoại con mất rồi. Lòng chàng quặn thắt, mặc dù đây không phải là một tin đột ngột. Bà ngoại chàng 82 tuổi, thời đó xem như đã thọ, và mấy tháng qua bà rất yếu và không còn nhận ra con cháu nữa. Nhưng dù sao, một người thân như thế ra đi, làm sao không cảm thấy nỗi mất mát lớn lao trong cuộc đời mình. Hơn nữa, chàng rất buồn vì đã không được nhìn bà lần cuối, cũng không được đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Mẹ chàng nói bà mất ở nhà, hai ngày sau phải chôn cất rồi, đánh điện tín cho Long tốn tiền quá, thôi để mẹ xuống thăm con cho con biết tin luôn. Thời buổi đảo điên, cái khó nó bó cái khôn. Bà ngoại cùng với mẹ là hai người đàn bà đã nâng niu chàng từ lúc lọt lòng, càng nâng niu hơn nữa vì là đứa bé không cha. Riêng bà thương yêu chàng như con cũng dễ hiểu, vì bà chỉ có một mụn con gái, mong mãi một đứa con trai mà không được. Nay có cháu trai để bồng bế, còn gì bằng.
Từ 2 năm trước, bà đã bị lẫn nặng. Người thân có lúc nhận ra, có lúc không, có lúc nhầm người này với người khác. Hồi đó ở Việt Nam, chưa ai nói đến bệnh Alzheimer. Bây giờ Long nghĩ, chắc bà bị bệnh đó. Trong hoàn cảnh sống eo hẹp, nhà cửa chật chội, mẹ chàng phải nhờ người quen biết giới thiệu cho bà một chỗ ở trong viện dưỡng lão Thị Nghè, là một viện dưỡng lão lớn do các tu sĩ công giáo dòng thánh Phaolô điều hành. Mỗi lần Long vào thăm bà, mặt bà tươi hẳn lên, có vẻ nhận ra đứa cháu cưng của mình. Rồi bà lại kể một câu chuyện nào đó từ hơn nửa thế kỷ trước, đã kể cho chàng nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Mấy bà sơ chăm sóc người già ở đây nói, thông thường bà chẳng nói năng gì. Cách đây vài tháng, mẹ chàng đã đón bà về nhà ở Bảo Lộc vì thấy tình trạng sức khỏe của bà quá sa sút, không biết còn sống được bao lâu. Cuối sách có một chú thích về viện dưỡng lão Thị Nghè, xin đọc ra ở đây để có thêm tài liệu. Viện dưỡng lão Thị Nghè thành lập từ năm 1876, từ thời Pháp thuộc của dòng nữ tu thánh Phaolô, tức là dòng có trường Saint Paul và bệnh viện Saint Paul ở Sài Gòn thời xưa. Trong khuôn viên rộng lớn của viện dưỡng lão có một nhà nguyện, một căn nhà cho các nữ tu sinh sống và các trại cho người già. Có một trại cho trẻ mồ côi và có cả một nghĩa trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhà nước tịch thu cơ sở này cũng như tất cả các cơ sở của các tôn giáo, đổi tên phần dành cho người già là nhà nuôi người già và tàn tật số 1. Lúc đó có 1.368 người già và tàn tật trong viện. Các nữ tu vẫn tiếp tục làm việc và ở trong nhà của mình cho đến năm 1983, là năm phải rời bỏ hẳn khuôn viên của viện dưỡng lão cũ. Riêng nhà nguyện vẫn còn thuộc sở hữu của giáo hội công giáo. Đến năm 2007 được trùng tu và được đổi tên là nhà thờ thánh Martino de Porres, giao cho giáo xứ Thị Nghè cai quản.
Tối hôm đó, Long ngồi thầm khóc trong một góc nhà. Bà mất rồi, chàng càng thấy thương bà hơn. Lúc chàng mới lập gia đình, bà có sống với vợ chồng chàng một thời gian ở Bảo Lộc, và bà cũng có mặt trong gia đình khi Mai sinh cháu trai đầu lòng ở Sài Gòn. Bà rất thích trẻ nhỏ, cũng dễ hiểu đối với một người hiếm muộn như bà. Suốt từ khi Long có trí khôn, chàng thấy lúc nào bà cũng vất vả. Ông ngoại chàng mất lúc mẹ chàng mới 13 tuổi, bà tái giá làm lẽ ông phó, sống với nhau được hơn 10 năm, qua Lào, sang Xiêm rồi về Sài Gòn. Ông phó không có con trai với vợ cả, nên hy vọng bà ngoại Long sinh cho đứa con trai, nhưng rồi cũng không được. Năm 1945, không sống ở Sài Gòn được nữa, phải quay trở về quê cũ là làng Hà Hồi ở phía nam Hà Nội, và ông trở lại sống với vợ cả. Từ đó, bà ngoại Long suốt đời sống với người con gái duy nhất là mẹ của Long. Trong ký ức của chàng, ngày nào cũng như ngày nấy, buổi sáng bà lo đi chợ, về nhà lo nấu nướng bữa ăn trưa, nghỉ ngơi được chút ít lại quay ra lo bữa cơm chiều, 7 ngày trên 7. Suốt đời Long được ăn ngon do tài nấu nướng của bà. Ngon không phải vì những món ăn đắt tiền, mà vì bà khéo léo nên các món ăn dù đơn giản vẫn được nêm nếm làm cho ngon miệng. Ngoài ra, bà cũng còn phải giúp mẹ chàng chăm sóc một đàn con nhỏ sinh năm 1.
Long tự hỏi có khi nào bà biết giải trí là gì không? Có khi nào bà có được niềm vui riêng của mình không? Hay công việc hàng ngày như thế chính là niềm vui của bà? Chàng còn nhớ lúc 7 tuổi, bà đưa Long đi học bằng xe thổ mộ từ khu chợ quán đến chợ Bến Thành, rồi đi bộ mãi qua cả vườn Bờ Hô, mới đến trường tiểu học Jory Guibéry của Pháp. Và càng nhớ hơn nữa khi cuối năm bà đến dự lễ phát thường ở Sài Gòn, rồi sau đó ở Đà Lạt, để thấy cháu mình được xướng tên lên lãnh thưởng trên sân khấu. Không lẽ niềm vui của bà chỉ có trường ấy thôi sao? Lâu lâu bà cũng thoát ra cuộc sống vất vả hàng ngày để về Sài Gòn tìm đến chơi mấy bà bạn cũ từ thời bà còn son trẻ sống với ông phó ở Sài Gòn. Lúc Long đã là sinh viên, chàng nhớ có lần chở bà đến khu lăng ông Bà Triệu thăm một bà bạn. Bà nói chính là người đã giới thiệu người sĩ quan Pháp sau này sẽ là cha của Long. Bà nói với Long, không có bà bạn này thì không có cháu đâu.
Sau cái tang của bà ngoại, một cái tang khác ập đến lúc không ai chờ đợi. Đó là cái chết đột ngột của Lâm, em trai thứ 5 của Long. Ngày 30 tháng 4 75, Lâm đang học đại học luật khoa. Trong chế độ mới, khoa luật bị bỏ hẳn, đại học luật khoa ở đường Duy Tân biến thành đại học kinh tế. Sinh viên luật trước đây được phép chuyển qua học về kinh tế, và sau 2 năm đào tạo ngắn hạn, Lâm tốt nghiệp như một chuyên viên kinh tế. Vô cùng may mắn là Lâm được bổ nhiệm ở quận 5, ngay khu chợ lớn cũ, không phải đi đâu xa cả. Ngày đầu tiên đi nhận nhiệm sở về, Lâm lái xe đạp chở vợ đến nhà Long, khoe là không khí làm việc có vẻ cởi mở. Mấy người cán bộ điều hành cơ sở này gốc người miền Nam, nên thông cảm nhau dễ dàng. Lâm đã lấy vợ được gần một năm. Thời điểm đó, dám lấy vợ là cả một sự liều lĩnh, nhưng gặp nhà vợ cũng khá già, có nhà trong khu cư xá sĩ quan Chí Hòa, và hai vợ chồng có được một phòng riêng ở đó. Bố vợ là một sĩ quan cấp tá, vẫn còn trong trại tù cải tạo. Sự có mặt của một người đàn ông trong nhà cũng thêm phần an tâm, nhất là bây giờ Lâm cũng là một công nhân viên của nhà nước. Thêm vào đó, vợ Lâm đang có bầu được 5 tháng, nên Lâm cảm thấy tương lai của mình rất sáng sủa.
Nhưng ngày hôm sau, vợ Lâm đạp xe đến nhà Long khóc sướt mướt, kể lại hôm qua chồng than nhức đầu dữ dội. Vợ tìm được một viên thuốc nhức đầu cho uống, nhưng sáng ra Lâm không dậy được nữa, đã bắt đầu hôn mê. Vợ hốt hoảng kêu cứu, không biết phải làm gì. May có người hàng xóm đưa vào bệnh xá gần nhà, để họ giới thiệu đi nhà thương nào thích hợp với Lâm. Thời đó có những nhà thương dành riêng cho cán bộ cao cấp, cấp trung, cấp thấp. Có nhà thương dành riêng cho quân đội và nhà thương cho nhân dân. Thuốc men thiếu thốn đã đành, tiêu chuẩn chăm sóc cũng khác nhau tùy từng bệnh viện. Vợ Lâm tìm đến nhà Long vì biết Mai làm đài truyền hình, quen biết nhiều, nhờ Mai giới thiệu cho Lâm vào chữa trị trong một bệnh viện tốt. Và thật là may mắn, Mai mới đi làm một phóng sự truyền hình tại bệnh viện Vì Dân, là một bệnh viện tối tân do phu nhân của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Văn Thiệu, mới được khánh thành vào năm 1971. Sau năm 1975, trở thành một quân y viện. Long vội vàng chở Mai đến bệnh viện này. May quá, Mai gặp ngay ông bác sĩ giám đốc mà nàng đã tiếp xúc nhiều lần khi làm bộ phim tài liệu. Ông này sốt sáng nhận cho Lâm vào chữa trị. Đây là một quân y viện nên trên nguyên tắc chỉ dành cho cán bộ cao cấp và trung cấp, nhưng vẫn có những ngoại lệ đối với chỗ quen biết.
Long và Mai về đưa Lâm đến bệnh viện này. Các bác sĩ săn sóc tận tình và chẩn bệnh ngay một cách dễ dàng. Đây là một trường hợp sốt rét cấp tính. Con ký sinh trùng sốt rét đã lên mạch máu não hoành hành, khiến cho bệnh nhân bị hôn mê. Các bác sĩ ở đây rất quen thuộc với dạng sốt rét nguy hiểm này, vì trước kia, khi bộ đội theo đường mòn Hồ Chí Minh từ Bắc vào Nam, trong rừng sâu nước độc đã có nhiều bộ đội bị tử vong vì căn bệnh hiểm nghèo này. Có người cho rằng số người chết vì sốt rét còn cao hơn số người chết vì bom từ máy bay B-52 của Mỹ. Thời gian Long làm trưởng phòng thí nghiệm y khoa tại bệnh viện Bảo Lộc, chàng đã bao lần nhìn qua kính hiển vi cái vòng xanh xanh có cái chấm đỏ giống như cái nhẫn nằm trong hồng cầu của bệnh nhân. Hình ảnh quá quen thuộc của con Plasmodium falciparum là loại ký sinh trùng sốt rét nguy hiểm nhất, nhưng Long cũng chưa bao giờ gặp trường hợp sốt rét cấp tính chết người cả. Người dân thị xã Bảo Lộc không bị sốt rét, nhưng vùng rừng núi chung quanh đều có sốt rét, nên binh lính đồn trú trong những vùng đó hầu như ai cũng bị bệnh này. Chỉ trường hợp nặng mới phải đưa về điều trị ở bệnh viện Bảo Lộc, nơi Long làm việc, nhưng chàng chưa thấy ai chết vì sốt rét cấp tính cả.
Chàng cũng biết chắc rằng trong thành phố Sài Gòn không hề có sốt rét. Từ sau ngày 30 tháng 4 1975, bộ đội trong rừng ra mang theo ký sinh trùng trong máu là đương nhiên. Nhưng vì trong thành phố không có loại muối Anophen cho con sinh trùng phát triển và truyền từ người này qua người khác nên bệnh không lây. Vậy tại sao Lâm lại bị sốt rét cấp tính nguy hiểm như thế? Sau này chàng mới nghĩ ra, thời gian đó sinh viên cũng như cán bộ công nhân viên phải đi lao động thực tế. Cụ thể là đến một công trường nào đó ở lại 1-2 tuần làm lao động chân tay. Điển hình là công tác đào kinh làm thủy lợi. Lâm có kể cho Long nghe chuyện đi công tác trong 2 tuần ở một công trường, hình như là công trường Lê Minh Xuân thì phải. Một công trường lớn, nổi tiếng thời đó. Mai cũng đã từng bị đi đào kinh 1 tuần tại đấy. Còn Long may mắn không phải đi vì đại học dược khoa có một miếng đất khá rộng, trồng cây ăn trái cách Sài Gòn gần 100 cây số. Trên nguyên tắc, các cán bộ giảng dạy cũng phải thay phiên nhau lên đó lao động xã hội chủ nghĩa. Nhưng ông khoa trưởng lấy cớ là thiếu giáo sư nên báo cáo với cấp trên là không thể tổ chức cho các thầy cô đi làm lao động như thế được, nên giao mảnh đất đó cho mấy người chuyên môn chăm sóc. Đáng lẽ Mai cũng có con nhỏ, theo tiêu chuẩn thì không phải đi làm thủy lợi, nhưng các cán bộ tại đài truyền hình giải thích rằng nàng phải đi vì số nhân viên sung sướng quá rồi, giờ phải đi để biết lao động với người ta.
Long suy ra là cậu em chỉ có thể bị muỗi Anophen chích và truyền con ký sinh trùng quái ác này trong thời gian đi lao động thôi. Lâm nằm điều trị trong bệnh viện vì dân 5 ngày, rồi tắt thở mà không một lần ra khỏi hôn mê. Năm đó, Lâm 23 tuổi. Mẹ Long về chôn con, khóc hết nước mắt. Đây là đứa con thứ hai bà mất trong vòng vài năm. Đứa trước mất lúc 19 tuổi, hy sinh trên chiến trường ngày 15 tháng 3 1975, chỉ 1 tháng rưỡi trước khi chiến tranh chấm dứt. Một đứa thứ ba bà không biết sống chết ra sao. Nó là một trong 2 đứa sinh đôi em của Lâm. Tháng 4 75 làm việc trong phi trường Tân Sơn Nhất rồi biệt tin từ đó. Bà tin là nó cũng chết rồi, nếu thoát được thì đã thư từ cho gia đình biết chứ. 4 tháng sau vợ Lâm sinh con trai, một đứa bé mồ côi cha từ khi chưa lọt lòng mẹ.
Quý thính giả vừa nghe đọc chương 63 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 64 với tựa đề Một thị thực định cư. Mỹ Lan thân ái chào quý thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.